Ngọc Lễ của Đài VOA Việt ngữ kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình thường kỳ của Đài VOA Việt ngữ được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên trực tiếp trên trang Facebook của chúng tôi. Đây là một chương trình trò chuyện về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới cùng với chuyên gia của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Lộc. Xin kính chào ông Lộc.
Vâng, kính chào anh Lễ và kính chào quý đồng hương toàn cầu của Đài Voa ạ.
Giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận của người Việt tại hải ngoại về các vấn đề tài chính kinh tế. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng ta hôm nay.
Dạ vâng.
Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là cuộc chiến vaccine cho COVID-19, một cuộc chiến đang diễn ra rất là khốc liệt. Như quý vị đã biết thì khi mà tôi đang nói đây thì dịch bệnh COVID-19 đó bắt đầu ở Trung Quốc từ hồi đầu năm nay và lan khắp thế giới, và hiện giờ vẫn đang rất là hoành hành ở Mỹ với hàng chục ngàn ca nhiễm mới và hàng ngàn người chết, cả ngàn người chết mỗi ngày. Và trong khi ở Việt Nam nó sau 99 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng thì lần đầu tiên cách đây mấy ngày Việt Nam đã chứng kiến cái làn sóng bùng phát đợt dịch mới ở Đà Nẵng với hàng chục ca mỗi ngày và đã có ca tử vong đầu tiên. Thì trong mối bận tâm của rất nhiều người, của tôi, của giáo sư Lộc, của tất cả chúng ta hiện nay là chừng nào có vaccine. Bởi vì chỉ có vaccine chúng ta mới thoát ra được cái cảnh này, trở lại cuộc sống bình thường, kinh tế bình thường, hoạt động bình thường. Thì như chúng ta đã biết thì hiện giờ đó cả thế giới đang trong cái cuộc cạnh tranh rất là gay gắt để mà điều chế ra được vaccine. Chúng ta đã nghe nói là hàng rất nhiều nước tham gia vào cuộc đua này, từ Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, rồi hàng chục công ty đang tham gia, hàng tỷ đô la được bỏ vào, và hiện giờ đã có hàng chục, như tôi nghe nói là có đến 25 ứng cử viên vaccine tiềm năng đó. Thì và có những công ty họ hứa hẹn là đến cuối năm nay sẽ có vaccine, tức là rút ngắn cái khoảng thời gian, tức là từ 15 đến 30 năm, mà rút ngắn chưa đầy một năm. Thì chúng ta rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên trong phạm vi chương trình chúng tôi không bàn về khía cạnh y khoa của cái vấn đề vaccine này, mà chúng ta sẽ đi vào những vấn đề như là chính phủ Mỹ chẳng hạn đã đầu tư bao nhiêu tỷ đô la vào vaccine, và cái liệu cái số tiền đó nó có hiệu quả hay không, và các công ty chúng ta đã biết là họ làm ăn mà họ có sử dụng số tiền đó sai mục đích, và khi mà có vaccine thì họ có kiếm lời, họ có trục lợi hay không. Và một vấn đề nữa là liệu có đủ vaccine cho thế giới hay không, đến 7 tỷ người, và Việt Nam, liệu nước Việt Nam đó thì làm sao có được vaccine cho hơn 90 triệu người dân của mình khi mà các nước trên thế giới ai cũng muốn có vaccine trước hết. Thì tôi sẽ đem những câu hỏi này đặt cho giáo sư tiến sĩ Phương Vũ Lộc, và tôi cũng xin nhắc nhở quý vị là nếu quý vị có câu hỏi thì xin quý vị đặt ở trên phần bình luận thì tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc, và quý vị đừng lo nếu mà trong chương trình trả lời không kịp thì sau chương trình giáo sư Lộc sẽ dành thời gian để mà lên trả lời tiếp tục cho quý vị. Thưa ông Lộc đó thì trước khi bắt đầu, trước hết xin ông hãy điểm sơ qua về cái tình hình sản xuất vaccine trên thế giới hiện nay như thế nào ạ?
Dạ vâng. Trước hết tôi xin cập nhật cái tình trạng lây lan của COVID hiện tại với cái thống kê của ngày hôm nay. Trên toàn thế giới hiện tại là có trên 17 triệu 500 ngàn người lây nhiễm COVID và 678 ngàn người đã tử vong. Đó là thế giới. Trên Hoa Kỳ, 4 triệu 600 ngàn người là đang bị lây lan gọi là nhiễm COVID và trên 155.000 người đã tử vong. Thế giới đang vẫn vật lộn với lại COVID như anh Lễ đã nói. Điểm qua về cái quá trình và những cái diễn biến rất là nhanh chóng, mặc dầu thế giới đang cảm thấy là nó chưa nhanh, không đủ để mà ra cái vaccine. Tuy nhiên, đây là một vô tiền khoáng hậu, đây là một cái sự gọi là cộng tác của chính phủ, của cơ quan tư và những nhà khoa học để mà bào chế vaccine rất nhiều đa dạng trên thế giới. Hiện tại có trên 11 cái vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm lâm sàng là như thế nào? Là giai đoạn 3, có nghĩa rằng dùng vaccine vào con người để thử coi có cái gọi là cái đưa ra cái sức đề kháng và không bị lây nhiễm hay không. Và 126 vaccine khác đang trong giai đoạn tiền lâm sàng. Tiền lâm sàng là như thế nào? Là có nghĩa vaccine đã thử nghiệm, đã bào chế nhưng mà đang thử ở súc vật trước. Hiện tại rất nhiều công ty như đã trình bày là đã tuyên bố là đã tìm ra được vaccine nhưng mà cần phải thử nghiệm. Trong đó gọi là hứa hẹn nhiều nhất là Moderna, là một công ty của Hoa Kỳ. Pfizer cũng tuyên bố rằng tự tin Moderna và Pfizer là tự tin là sẽ đưa ra vaccine trong năm nay. Mặc dù Moderna là cái công ty của Hoa Kỳ ở tại bên Massachusetts sẽ đang tháng 7 này là bắt đầu giai đoạn vào lâm sàng thử vào con người nhiều nhất. Trong khi đó ở Oxford là cái công ty của phía bên Âu Châu là AstraZeneca, là một cái công ty mà Mỹ đã đưa đầu tư 1.2 tỷ đô la. Tổng cộng Hoa Kỳ hiện tại đã tung ra trên 2 tỷ đô la cho hai cái công ty, đó là công ty Pfizer của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ. BioNTech của Đức cũng được Hoa Kỳ đầu tư vào. Và những cái công ty như J&J là Johnson Johnson, ngay cả hai cái công ty của Trung Quốc là Sinopharm và một công ty nữa tên là CanSino của Trung Quốc, họ cũng tuyên bố rằng họ đã đang vào sắp sửa vào cái giai đoạn 3, có nghĩa là lâm sàng, nhưng mà tin tức đó thì cần phải kiểm chứng vì không biết là có tin được hay không. Tuy nhiên đó là những tin tức chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó Đức Quốc là có công ty CureVac và Sinopharm phía cũng của Trung Quốc. Như quý vị thấy đó, rất nhiều công ty, rất nhiều chính phủ đã đầu tư. Âu Châu đã bỏ vào mấy trăm gọi là mấy trăm tỷ đô la để đặt hàng, trong khi Hoa Kỳ và Anh Lê và Đức Quốc
có lẽ là ông làm là mấy trăm triệu đô la đúng không?
Mấy trăm triệu đô la, dạ. Mấy trăm triệu đô la. Còn Hoa Kỳ thì đặt nhiều nhất là 2 tỷ đô la.
Dạ vâng. Trước tình trạng mà Việt Nam đó, lâu nay chưa có ca tử vong nào thì bây giờ mới xuất hiện ca tử vong về COVID-19 thì người dân học rất cũng rất là quan tâm là liệu Việt Nam có thể có được vaccine hay không. Thì trong cái cuộc chiến mà giành vaccine như thế này thì tôi cũng nghe nói là Việt Nam cũng
cái vaccine và họ đang thử vào súc vật trong giai đoạn 2. Tuy nhiên cái khả năng bào chế của Việt Nam đó phải tùy thuộc vào cái lab, mà cái lab Việt Nam thì mặc dù hiện tại họ nói rằng cái phòng thí nghiệm này đó là tân tiến nhất của Việt Nam, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, cái giai đoạn tìm vaccine và sau đó là cái giai đoạn sản xuất và chế tạo vaccine và đưa vào lọ để đưa đến quần chúng đó, là một cái giai đoạn gọi là rất là gay go. Với tài chính, y khoa của Việt Nam rất là tiến bộ, nhưng mà cái khả năng chế tạo hàng loạt và cái khả năng đưa vào lọ một cách an toàn và di chuyển đến người dân đó thì tôi không có biết là cái đánh giá nó như thế nào. Tuy nhiên khi Việt Nam thành công thì tôi nghĩ rằng trước khi Việt Nam thành công thì những cái vaccine của bên Âu Châu và Hoa Kỳ hiện tại gần như hầu hết những nhà khoa học thế giới họ đều lạc quan là trong năm nay, trong năm 2020 một vaccine sẽ thành công trong giai đoạn lâm sàng, có nghĩa là thử nghiệm vào người, nhưng mà chế tạo ra hàng loạt đi đến cho tất cả người dân của quốc gia họ là một cái vấn đề khác, cho nên nhiều quốc gia họ đã đặt tiền sẵn và họ đặt những cái liều thuốc đó. Việt Nam với cái dân số 90 triệu người, nếu mà chế được và đưa cho người dân thì đó là một cái điều đáng mừng thôi.
Dạ vâng, vậy tức là không chỉ có năng lực nghiên cứu và sản xuất ra vaccine mà cái việc mà sản xuất trên quy mô lớn là một vấn đề rất là khó, và chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này một tí nữa đó. Tôi cũng thắc mắc là thưa ông là tại sao trên một cái cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như là đại dịch COVID-19 đó, thì tại sao các nước họ không cùng chung tay với nhau mà sản xuất vaccine, mà nước nào tự sản xuất nước đó, như ông hồi nãy đã trình bày là mỗi nước có một cái dự án vaccine riêng. Mỗi công ty có một dự án vaccine riêng, là có tới 120 mấy công ty đang chạy đua cùng chế tạo vaccine, thì tại sao chúng ta không cùng hợp lực lại với nhau, cùng pool, tức là đưa tất cả tài nguyên lại với nhau và cùng góp những cái trí tuệ để mà cùng phản chế tạo một vaccine thì nó có khả thi hơn không, hay là mỗi công ty tự đi con đường riêng của mình?
Vâng, trong cái một cái khủng hoảng như vậy, mà nhất là dân số của quốc gia họ họ chết mất thì rất là nhiều hàng ngày, thì cái loại là mất lòng tin hay là cái thiện chí của những quốc gia, chưa kể đến những yếu tố chính trị. Hiện tại cái gọi là cái mức chạy đua gay go nhất là của Hoa Kỳ, Âu Châu và Trung Quốc, nhất là Trung Quốc, vì Trung Quốc là cái sứ chịu trách nhiệm đưa ra cái sự lây lan của Vũ Hán virus này bằng cách không trung thực tuyên bố trên thế giới, cho nên họ lại cảm thấy có cái áp lực là phải đi chạy đua trước để ra cái vaccine này, để trở thành lãnh đạo của thế giới, nhất là để gọi là sửa đổi cái hình ảnh của Trung Quốc đối với cái nhìn của thế giới. Đó là một cái yếu tố chính trị. Cũng vì đó, lý do đó mà gần đây đã có Bộ Tư pháp và cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng những gián điệp của Nga Xô và Trung Quốc đã bị gọi là phanh phui, là tấn công vào mạng để ăn cắp những cái phương trình này, mặc dù cái khả năng gọi là chế tạo thuốc và nghiên cứu thuốc của từng quốc gia nó rất là không thể coi thường được. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là một cái điều thật sự là tốt chứ không phải là xấu, là tại vì một cái nghiên cứu mà đa dạng, là tại một cái con virus này nó rất là nghiên cứu thì có nhiều loại vaccine. Cái quan trọng hơn hết á, là những cái vaccine nào mà được bào chế một cách nhanh chóng nhưng mà lại cái giá phải chăng nhất mà lại có thể sản xuất ồ ạt. Đó là cái phương trình rất là nhức đầu, và mỗi quốc gia họ có một phương cách khác nhau. Tôi nghĩ là một chuyện tốt, nhất là đây là một cái pandemic mà nó ảnh hưởng đến toàn cầu, mà toàn cầu dân số hiện tại là 7.8 tỷ người, Hoa Kỳ dân số là 320 triệu người, trong khi đó Trung Quốc là 1.3 tỷ người và Ấn Độ là 1.4 tỷ người. Thành ra cái số người nó rất đông, khó có thể mà gom hợp lại cái gọi là cái khoa học của thế giới vào một cái phòng lab. Thứ nhất là một không có phòng lab nào vĩ đại mà có thể gồm hết tất cả mấy chục phương cách để chế tạo virus. Thật ra sự cạnh tranh này, nếu không kể đến cái yếu tố chính trị và cạnh tranh một cách trên khoa học và nghiên cứu và tài chính đó, tôi nghĩ là điều tốt. Là tại sao trên 170 quốc gia đang cần vaccine với cái dân số là 7.8 tỷ người, thì không phải một quốc gia một cái vaccine ra mà có thể cứu được thế giới, mà có thể là phải mười mấy hai chục cái vaccine ra cùng một lượt. Và dĩ nhiên là có những vaccine hữu hiệu hơn, những vaccine nào nó không hữu hiệu bằng, và sẽ có một vài vaccine khi đi vào lâm sàng giai đoạn 3 sẽ hoàn toàn thất bại. Điều đó chúng ta đã thấy rất nhiều trong quá khứ. Trong 30 năm con virus SIDA, thế giới vẫn chưa tìm ra một vaccine. Đó là không phải là cái chuyện mà chắc chắn, là khi nó chỉ xảy ra khi nào chúng ta thấy nó xảy ra, thưa anh.
Dạ vâng. Tôi xin nhắc quý vị khán giả là, xin quý vị khán giả nếu có bình luận và câu hỏi gì về vấn đề này thì xin đặt ở dưới phần câu hỏi, phần bình luận trên Facebook, và tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc và chia sẻ đến với mọi người. Thưa ông, như chưa ông đã nói ra đó là cái cuộc chiến vaccine này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến để mà tìm ra cái phương cách để mà thoát khỏi dịch COVID-19, mà còn là cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn, nước nào cũng muốn có vaccine để muốn dẫn đầu thế giới đó. Thì gần đây tôi nghe nói là Trung Quốc đó, họ nơi xuất phát của dịch bệnh virus corona đó, thì họ đã có được hai ứng viên vaccine là vào vòng gọi là trung khảo nữa, là qua cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn ở giai đoạn 3 đó. Thì tôi thắc mắc là không biết, nhưng chúng ta nhìn thấy các nước đó khi mà họ phát triển vaccine, họ có sự hợp tác lẫn nhau, như là Mỹ họ đầu tư cho công ty dược của Đức, công ty dược của Pháp, hay là công ty dược của chính Mỹ, trong khi tại sao họ lại Mỹ mà không biết câu hỏi này có hơi ngây ngô hay không, tại sao Mỹ họ không đầu tư cho những công ty dược Trung Quốc, và Trung Quốc họ không có cái sự đầu tư từ các nước châu phương Tây vào cái chương trình sản xuất vaccine của họ, thưa ông?
Vâng, thứ nhất là khi Hoa Kỳ, như chính phủ Hoa Kỳ đó đầu tư đó gần 2 tỷ đô la vào cái công ty gọi là của Oxford, của bên bên Âu Châu là AstraZeneca, và BioNTech của Đức và Pfizer, thì họ tin tưởng vào cái formula, cái phương cách gọi là bào chế của vaccine, cái tiến triển của nó. Ba công ty này nó không có bào chế giống nhau, họ có những phương pháp khác, những cái nguyên liệu khác, những cái cách mà tiến triển khác. Thành ra họ không biết công ty nào thành công, thành ra cho nên họ đánh tứ phía. Nhưng mà ít ra trong một cái công ty mà họ biết rằng tân tiến và vững chãi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là họ không biết tin tưởng được vào Trung Quốc khi mà đầu tư một công ty đó hay không. Một cái khế ước, một cái contract để mà giao hàng của cái vaccine đó sẽ đến tay Hoa Kỳ không, khi Trung Quốc là một quốc gia 1.4 tỷ người, là chắc chắn là họ phải lo cho dân họ trước. Thành ra thứ nhất là họ cái lòng tin về khả năng khoa học, cái lòng tin nếu tìm được vaccine là một giai đoạn, nhưng mà tìm xong rồi chế tạo ra hàng trăm triệu cho đến tỷ cái đô đó là không phải là cái chuyện bình thường. Hiện tại một cái vấn đề mà cái chuỗi cung, mà hai cái chuỗi cung mà trên thế giới mà có thể tin tưởng vào, đó là chuỗi cung của Hoa Kỳ và của chuỗi cung của khối EU, đó là cái công ty AstraZeneca của Oxford. Là tại sao? Là tại vì chẳng những họ có những cái tiến triển rất là rõ ràng và minh bạch, và cộng thêm đó là ngay cả một cái vấn đề mình thì nghĩ là rất chuyện rất nhỏ, nhưng mà cái lọ để chứa vaccine của mỗi cái đô đó hiện tại trên thế giới không đủ, và họ cố gắng họ sản xuất hàng loạt cả trăm triệu tỷ để mà chứa vaccine này, để khi thành công để chuyển đi thế giới đó là vấn đề nhức đầu. Chưa kể đến cái chuỗi cung chuyên chở, hệ thống như thế nào, phải có cái xe refrigeration để mà đông lạnh như thế nào để bảo trì, và chưa kể đến là đến tay những kinh tế, những cái khối quốc gia khác nữa. Thành ra thật nó mất lòng tin và cạnh tranh trên thế giới, mặc dầu đó là một cái chuyện mà nó xảy ra trong cái trường hợp khủng hoảng như vậy là cái chuyện hiển nhiên, không có gì ngạc nhiên cả. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái sự cạnh tranh về khoa học và cái hệ thống tài chính nó là một điểm son hiện tại. Thế giới cần ít lắm là 7-8 quốc gia ra mười mấy cái vaccine và ra cùng một lượt, và từ đó có thể chỉ loại xuống chừng 3-4 cái vaccine nó có thể thành, và từ đó sau đó rồi đó thì sản xuất hàng loạt lên cả trăm triệu cả tỷ, rồi chưa kể đến khi sản xuất rồi đó là giá cả phải đặt như thế nào, những quốc gia nghèo họ sẽ trả như thế nào, và có gọi là có sự trợ giúp của những quốc gia tân tiến hay không. Ngay cả bên Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tuyên bố rằng tất cả người dân Hoa Kỳ sẽ được miễn phí để dự trả vaccine vì có hệ thống bảo hiểm y tế của những công ty bảo hiểm. Nếu không thì qua hệ thống bảo hiểm sức khỏe của chính phủ Hoa Kỳ hay là của xã hội. Tuy nhiên hai cái công ty là Pfizer và một công ty khác là để tôi quên tên cái một công ty khác rồi, hai công ty họ nói rằng mặc dầu họ đã nhận trên 1 tỷ đô la cái khế ước, nhưng mà họ tuyên bố rằng họ sẽ không lấy một xu trừ khi cái vaccine được thành hình và được chế tạo. Thành ra có nhiều công ty họ nói rằng có thể vaccine sẽ rất mắc tiền, nhưng mà cái công ty AstraZeneca là của Oxford đó, họ tuyên bố rằng cái vaccine họ khi thành công là họ sẽ đưa một cái giá rất là phải chăng cho người dân, chứ họ không tiếm lợi nhuận.
Dạ vâng, chúng ta đã biết là Mỹ hiện giờ đang đầu tư rất là nhiều tiền và rất nhiều công ty ở cả Mỹ và châu Âu để sản xuất vaccine đó. Thì tôi không biết là có công ty như là Moderna đầu tư cả trăm triệu đô la, rồi Pfizer đầu tư cả tỷ đô la đó. Thì tôi thắc mắc là nếu giả sử như chính phủ Mỹ không đầu tư thì các công ty này tự mình họ có thể đủ khả năng họ sản xuất vaccine hay không ạ? Và liệu cái số tiền đầu tư đó họ có sử dụng sai mục đích hay không? Thì chúng ta biết các tập đoàn thì họ luôn luôn hoạt động theo phương châm lợi nhuận. Và tôi cũng nghe tin là các công ty như là Moderna đó, khi mà được đầu tư thì giá cổ phiếu họ tăng lên rất là nhiều. Và họ ngay lập tức họ lại phân phát cổ phiếu cho những các tập đoàn, lãnh đạo tập đoàn, các cổ đông của họ và những người đó được thu lợi hàng trăm triệu đô la. Thì có điều có khả năng xảy ra cái gọi là cái tiêu cực trong cái việc mà chính phủ Mỹ tài trợ cho các công ty sản xuất vaccine không, thưa ông?
Vâng, thưa, đó là một câu hỏi rất là sâu sắc. Và tại vì như vậy, nhìn vào quá khứ đó, mình hãy nhìn thấy là khi mà thế giới tìm cái vaccine cho Ebola và SARS đó, thì những công ty trên thế giới họ bắt đầu họ bào chế, nhưng mà không có sự tham gia ồ ạt của chính phủ như hiện tại. Thì khi mà cái vaccine đó cho Ebola được gọi là thành công đó, là cái nạn dịch nó đã gần như là tiêu tan rồi. Thành ra khi họ thành công, họ vẫn tiếp tục họ sản xuất một cái mớ gọi là khả dĩ để dự trữ, và khi ở bên Africa, ở Congo họ bị gọi là lây lan ra thì họ đưa trong kho trữ ra để họ chữa trị. Thành ra những cái công ty tư đó họ thấy những cái trường hợp mà một cái vaccine mà thành công đó, cái thời gian đó mà bào chế đó, một, nếu mà từ giai đoạn đầu cho tới giai đoạn cuối đó, của cái kỹ nghệ của thời xưa đó là từ 8 năm tới 15 năm và đôi khi 30 năm. Mà như tôi đã trình bày đó, cái virus SIDA đó sau 30 năm vẫn chưa tìm được. Thành ra những cái công ty tư nhân này họ rất là ngại ngùng để mà tham gia một cái ồ ạt. Nhưng mà với những cái gọi là cái đầu tư ồ ạt của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ 2 tỷ đô la, và bên khối Âu Châu họ lại bỏ ra 400 triệu euro để họ đặt hàng trước, thì những công ty này họ nhìn vào cái dân số là gần như 8 tỷ dân số, 7.8 tỷ. Mà theo tôi, những cái nghiên cứu mà mình không nói về y khoa vì mình không, đây là không phải là cái khả năng chuyên môn của chương trình kinh tế, nhưng mà theo những cái dữ liệu cho biết đó, là cái vaccine này khi có đó là phải có 2 liều, có nghĩa là chích 2 mũi chứ không phải mỗi mũi. Và công ty Pfizer họ nói rằng cái giá tối đa đó của mỗi mũi là khoảng 20 đô, có nghĩa là 40 đô cho 2 mũi. Trong khi đó AstraZeneca thì họ lấy là khi mà họ sản xuất đến mức ồ ạt thì chỉ có 2 euro, có vẻ là chưa đến 3 đô la của một cái mũi thuốc. Thành ra cái giá cả vẫn chưa được thành hình, nhưng mà cái sự chạy đua của những công ty này đó, họ nhìn vào đường dài. Vì có những cái dự án khoa học họ nói rằng đó, khi mà chích vaccine này rồi đó, cái immunity có là cái sức là phản kháng của con người đó không phải là vĩnh viễn, có nghĩa là sau 7-8 năm rồi cái immunity nó bắt đầu nó bớt là phải chích trở lại. Và một trong những yếu tố mà những công ty này đó họ nhào vào đó là tại vì cái tân tiến của khoa học, họ đã học rất nhiều kinh nghiệm của SARS, mà SARS cũng là một hình dạng của coronavirus, họ đã học hỏi những cái kinh nghiệm đó. Và cái khả năng gọi là biến chế khoa học bây giờ với hệ thống computer và hệ thống lab nó nhanh chóng hơn, và cái quan trọng hơn hết là cái tài trợ của chính phủ thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà các công ty này đó, như ông nói có cái giá vaccine có khác nhau từ 40 đô la cho đến vài euro đó, thì khi mà đã giả sử như khi họ sản xuất ra vaccine rồi, khi mà cả thế giới đang cần vaccine như vậy, thì họ có lợi dụng cái này để họ kiếm lời hay không ạ? Tức là họ đặt ra cái giá cắt cổ vì cái giá nào thì người ta cũng phải mua, thì lúc đó là rất là nhiều nước, chẳng hạn như Việt Nam sẽ không đủ sức mua nổi, thì liệu có khả năng xảy ra không, đó xảy ra không thưa ông?
Vâng, chuyện đó sẽ xảy ra, sẽ có chợ đen, sẽ có những chương trình này. Chúng ta hãy nhìn thấy vào một cái chuyện đơn giản nhất là PPE, là thiết bị y tế, hay là những khẩu trang trong cái thời gian 3-4 tháng đầu của COVID-19 đó, xảy ra là bao nhiêu cái sự khan hiếm và giá cả, cái điều mà mình thấy giá cả của những cái khẩu trang N95 của Hoa Kỳ chế tạo ở bên Trung Quốc, mà ngay cả những khẩu trang của Trung Quốc sau này mới biết là những khẩu trang đó nó không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà lại lên cái giá gọi là gần như là 500% của cái giá bình thường. Thành ra cái chợ đen là chắc chắn, mà đó chỉ là khẩu trang trừ bị thôi, còn đây là thuốc chữa và thuốc ngừa vaccine, thì chắc chắn cái chuyện đó sẽ xảy ra. Chỉ trừ một công ty duy nhất là AstraZeneca, là họ tuyên bố họ sẽ không tìm lợi nhuận, còn tất cả những công ty của Hoa Kỳ và thế giới, tất cả đều họ nhìn vào để lấy lợi nhuận đường dài. Vì họ biết rằng một cái dân số 7.8 tỷ người mà nếu mà gọi là đưa cho những cái quốc gia mà sản xuất ra, ví dụ như Hoa Kỳ có được trước nhất, thì Hoa Kỳ có thể đưa những cái thuốc đó đến đồng minh của mình sau khi chuẩn ngừa cho người dân họ, rồi đi đến những cái quốc gia từ từ và cái hệ thống chuyên chở đó, thì đi mà cho hết thế giới mà có hữu hiệu cho lắm thì cũng vài năm, 1-2 năm sau đó. Mà khi 1-2 năm sau đó rồi đó, theo cái sự nghiên cứu của một số chuyên gia gọi là khoa học, họ nói rằng 7-8 năm thì cái immunity nó có thể giảm xuống, là có phải thể chích trở lại. Thành ra những công ty này họ họ thấy những cái lợi nhuận, cái khả năng và lại là tiêu thụ đường dài của thế giới, mặc dầu cái lợi tức nó không nhiều, áp lực của thế giới, áp lực của đạo đức, áp lực của chính phủ sẽ không cho những cái công ty này lợi dụng để gia tăng, nhưng mà cái gọi là sự buôn bán chợ đen của cái từng từng cá nhân hay là từng tập đoàn chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta chuyển qua một cái vấn đề là phân phối vaccine đó. Giả sử như nếu một khi mà vaccine mà có được đó, thì cái tình cảnh là các nước ai cũng cần vaccine hết, thì liệu nước nào sẽ có trước thưa ông? Bây giờ một vấn đề đặt ra là Mỹ đầu tư rất nhiều cho các công ty, vì các công ty phải có nghĩa vụ là khi họ có vaccine họ phải bán cho Mỹ trước tiên hay không. Chẳng hạn như trước đây tôi đã từng nghe công ty Sanofi, tập đoàn của Pháp đó, họ được Mỹ đầu tư mấy trăm triệu đô la, họ tổng giám đốc họ tuyên bố là nếu họ có vaccine thì Mỹ sẽ được ưu tiên mua trước, thì cái điều đó có trái đạo đức không ạ? À?
Vâng, đó là khế ước, luật khế ước, contract law của công ty, đúng như vậy. Đây là một cái điều mà người dân họ Pháp họ bàn cãi, đó là công ty của Pháp, Tổng thống Macron đã đến thăm viếng và nói sẽ sẵn sàng đầu tư 200 triệu euro, mặc dầu Sanofi đã nhận được 30 triệu đầu tiên của Hoa Kỳ và có một khế ước là nếu có vaccine là phải đưa cho Hoa Kỳ trước, đó là trong contract giữa của công ty này và quốc gia Hoa Kỳ. Thì cái khế ước đó nếu mà được bị chống kháng thì phải đưa ra tòa án Hoa Kỳ, đó là một địa hạt, đó là một khía cạnh thương mại. Còn khía cạnh quốc gia, ví dụ như với cái chiều hướng của Tổng thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ là America First, thì chắc chắn là những cái khế ước mà cái contract mà Hoa Kỳ đặt với Pfizer hay là đặt với Oxford, hay là ngay cả công ty Đức mà Hoa Kỳ đang tin tưởng nhiều, đó là BioNTech đó, là ba công ty này chắc chắn là khi có vaccine là phải đưa cho Hoa Kỳ trước. Rồi Hoa Kỳ khi mà chủng ngừa đó, với cái dân số Hoa Kỳ hiện tại đó là 320 triệu người, mà Hoa Kỳ mà có chủng ngừa cho dân chúng đó không phải ai cũng lấy cho chủng ngừa hết. Ít lắm là 80% người sẽ chịu đi chủng ngừa, nhưng mà sẽ có 10-15% người ta không muốn vaccine là vì họ lo sợ. Thì khi dư những loại thuốc đó thì họ chắc chắn là họ sẽ đưa ra những cái đồng minh cận kề nhất. Việt Nam có thể được liệt kê là một cái đồng minh cận kề với Hoa Kỳ hiện tại trong tình thế gọi là thương chiến với Trung Quốc và trường thế gọi là chính trị ở Biển Đông. Thì Việt Nam có thể hưởng lợi nếu mà Việt Nam không chế tạo được. Còn Âu Châu là một cái khối mà cái khả năng mà khám phá ra thuốc của Pháp đó không phải coi thường. Và chúng ta nên nhớ rằng Pasteur là cái viện gọi là nghiên cứu về thuốc chữa ngừa đầu tiên trên thế giới, và cái khả năng chế tạo thuốc của bên Pháp nó rất là vĩ đại, và Đức nữa. Thành ra hai cái chiều hướng mà vững mạnh nhất mà người dân của khối Âu Châu và của Hoa Kỳ tôi nghĩ là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi vaccine được khám phá và chế tạo hàng loạt thôi.
Dạ vâng, như vấn đề đặt ra là liệu việc đó nó có phù hợp với đạo đức hay không, khi mà bệnh hoạn thì các nước thì bị bệnh như nhau, và nếu mà dịch bệnh mà nước này hết mà nước kia còn thì vẫn có thể lây lan ra. Nhưng chúng ta đã nhớ là trước đây Thủ tướng Canada đã có một biên một cái lá thư cùng với nhiều lãnh đạo khắp thế giới là kêu là tất cả các nước đều có quyền tiếp cận bình đẳng vào vaccine, tức là không có nước nào được quyền có trước, nước nào có sau. Vì thiếu như ông nói như vậy thì xảy ra một tình trạng rất là bất công, có những nước nghèo họ sẽ không có vaccine. Chẳng hạn như Việt Nam lúc đó mà muốn có vaccine thì cũng không có được, tại vì các nước lớn, các nước mà đặt hàng trước họ có hết trơn rồi.
Vâng, đúng như vậy. Một sinh mạng người là một sinh mạng người, dầu là một quốc gia, một chủng tộc nào cũng là một sinh mạng người. Tuy nhiên quốc gia và chính phủ họ có trách nhiệm với dân của họ trước, đó là cái điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng khó có ai chối cãi được. Như tuy nhiên nếu mà loại bỏ những quốc gia nghèo hay là loại bỏ đó, thì thực sự ra những quốc gia tân tiến họ chính họ hại họ. Là tại sao? Đây là một cái pandemic, một cái virus mà chỉ trừ khi thế giới gọi là chống khế hoàn toàn, là tại vì khi mình chích mình được miễn nhiễm rồi, nhưng mà vài năm sau nó trở lại Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu trở lại giai đoạn đầu. Thành đó là một cái vấn đề đạo đức là một chuyện, mà vấn đề thực tế là khống chế toàn cầu. Nhưng mà một cái khó khăn của thực tế đó là Ví dụ như cái hệ thống giá cả Pfizer thì họ tuyên bố rằng đó, khi vaccine họ chế ra thì quốc gia nào cũng nhận một cái giá cả giống nhau, họ không phân biệt. Đối với nhiều chính phủ họ thấy đây là một cái chuyện không công bằng, thì có thể chính phủ liên bang sẽ tham gia vô để trợ giúp những quốc gia nghèo, trợ giúp giá cả, nhưng mà công ty tư thì họ có quyền họ quyết định. Trong khi đó AstraZeneca thì họ nói rằng họ chỉ bán giá gọi là giá vốn thôi, thì giúp gia nghèo nào cũng có được hết. Nhưng mà cái hệ thống chuyên chở và hệ thống gọi là lưu trữ và đi ra ngoài, và nhất là kiểm soát giá chợ đen để cho người dân nhận được không hỗn loạn, là cái đó là những vấn đề còn nan giải lắm, rất là nhiều. Vì đây là không phải là vấn đề đạo đức không, mà vấn đề thực tế là làm như thế nào, nhất là những cái vùng, ngay cả những cái vùng bên Phi Châu bây giờ họ bùng phát rất là nhiều, họ nghèo lắm, mà khi mà bùng phát mà nhiều mà lây lan như vậy mà không giúp họ họ để mà kiềm chế đó, thì cái con virus này sẽ đi trở lại trên thế giới. Trong một cái thế giới kinh tế toàn cầu, người dân họ đi tới đi lui, chỉ cần một vài người đem con virus thì nó xảy ra, mình đã thấy chuyện đó xảy ra trên thế giới rồi thôi.
Dạ vâng. Còn cái việc nếu mà từng người dân chúng ta đó, hồi nãy ông có nói là ở Mỹ đó, chính phủ Mỹ có hứa là vaccine sẽ được tiêm miễn phí cho người dân do bảo hiểm chi trả đó, thì chẳng hạn như còn ở Việt Nam thì sao? Nếu giả sử như Việt Nam mua vaccine với cái giá mắc tiền đó, thì đem về liệu từng người dân có được là tiêm vaccine miễn phí hay không, hay là họ phải trả tiền thì mới được tiêm vaccine ạ?
Vâng, cái đó là chắc chính phủ Việt Nam phải có cái đường lối rõ ràng. Hiện tại thì tôi chỉ hy vọng rằng đó là nếu mình nói đến người dân đó thì không, mình không muốn một sinh mạng nào bị mất, dầu đó là một người dân ở một cái chế độ nào đi nữa hay là một quốc gia nào. Đó là cũng một cái điểm mà tôi nghĩ rằng tôi hoan nghênh, là nhiều công ty, nhiều quốc gia cùng đồng loạt để mà bào chế. Là tại vì ví dụ như giai đoạn 1 mà Hoa Kỳ chỉ lo cho dân của Hoa Kỳ và chưa nghĩ đến Việt Nam á, thì những cái bào chế cả tỷ lọ về vaccine ở bên Âu Châu có thể qua. Mà ngay cả những vaccine của Trung Quốc, nếu mà cứu được sinh mạng người thì nên có những vaccine đó. Cái quan trọng đây á, là Hoa Kỳ và thế giới phải đi thật nhanh thể chống để cứu sinh mạng của người dân, bỏ yếu tố chính trị ra ngoài. Và nhất là hiện tại đó, cái sự chạy đua nó tốt, tại vì như quý vị biết đó, trong một nền kinh tế tự do, cái sự cạnh tranh đó, mà một trên căn bản mà cân bằng, không phải là đánh cắp hay là gián điệp đó, là một cái điều nó sẽ đưa đến cái kết quả tốt thôi.
Dạ vâng, nhưng ông nói về cái việc mà vaccine Trung Quốc thì chúng ta biết Trung Quốc hiện đó giờ sản xuất hàng của họ ra rất là rẻ đó. Giả sử như nếu Trung Quốc hiện giờ họ có hai ứng cử viên vaccine là đang vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba rồi, nếu Trung Quốc ra được vaccine trước mà giá họ rẻ, thì ông nghĩ là Việt Nam có nên mua vaccine Trung Quốc để mà xài cho dân của mình hay không, hay là phải đợi đến lúc các công ty Mỹ và châu Âu có vaccine ạ?
Trên phương diện gọi là đạo đức, trên phương diện sinh mạng đó, thì đó là lý do mà tại sao có những cơ quan như là Y sĩ Không Biên Giới hay là Không Chính Trị. Nếu có một vaccine, tôi không theo cái đây là cái nhìn cá nhân của tôi, một vaccine nào trên thế giới đi nữa mà có thể cứu sinh mạng người thì quốc gia đó cần phải mua để sử dụng thật. Tuy nhiên chúng ta nên biết rằng không phải vaccine nào cũng thành công và tín nhiệm, tại vì có cái phương cách chế tạo và cái phương cách mà gọi vaccine mà nó có thể tồn tại và cái tạo nên cái sự phản kháng, phản ở trong cái immunity trong thân người mình á, nếu mà vaccine tốt nó có thể nhiều loại vaccine nó vĩnh viễn luôn, nó làm cho mình miễn kháng gọi là vĩnh viễn luôn. Nhưng mà theo cái COVID-19 này đó thì họ nói là cái immunity này nó có chỉ thể cái kéo dài 7-8 năm thôi. Đó là khi học gọi là địa học khoa học và y khoa, mà ngay cả thế giới bây giờ cũng chưa biết rõ điều đó. Còn nếu như vaccine rẻ tiền, đôi khi nó vô nó chỉ gia tăng một tí thôi, hay là rất ngắn hạn thôi, là tiền nào của đấy. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết, hiện tại thì mặc dầu Việt Nam đang bùng phát nhưng họ kiềm chế cái sự lây lan, hiện tại nó rất là thành công khả dĩ, thì hy vọng rằng Việt Nam, người dân Việt Nam không bị mất mạng nhiều với cái sự kiềm chế tiếp tục này, để chi? Để câu giờ, để hoãn binh, để có thời giờ những cái vaccine trên thế giới trong vòng một năm rưỡi nữa, mà khi sản xuất hàng loạt, hàng nhiều thì có cái thời giờ khẳng định là vaccine nào tin tưởng nhất, gọi là có cái sức immunity lâu dài nhất, và lại cái giá phải chăng, mà cái giá phải chăng đó là do chính phủ Việt Nam tài trợ, hay là do người dân tài trợ và chính phủ giúp đỡ, hay là có sự trợ giúp của những quốc gia đồng minh và văn minh và có khả năng tài chính như Hoa Kỳ. Đó là những điều mà chúng ta hy vọng rằng sinh mạng sẽ được cứu nhanh chóng thôi.
Dạ vâng, cái từ immunity mà giáo sư Lộc nói là, tôi xin dịch ra tiếng Việt là từ miễn nhiễm, hệ miễn dịch đó thưa quý vị. Một khán giả tên là Mạnh Nguyễn có bình luận là: tôi nghĩ vấn đề y tế toàn cầu cần phải có một cơ chế liên hợp hành động, nhưng hiện tại thật là hỗn loạn. Chúng ta đang trao đổi một cách hoảng hốt mà chưa có một sự công bằng. Thì ông thấy cái nhận định này có chính xác không ạ?
Vâng, có hai cái trường gọi là cái trường phái. Thật sự cái trường phái của quý vị đó không phải là trên nguyên tắc gọi là lý thuyết thì đúng. Tại sao thế giới không hợp lại với nhau cái khả năng khoa học, nhưng mà cái trên phương diện thực tế thì nó không có. Tại vì như quý vị biết rồi, cái cạnh tranh những công ty ngay cả bên Hoa Kỳ, công ty Pfizer, công ty gọi là Moderna, họ cũng không có chia sẻ những cái phương trình của họ, ngay cả cạnh tranh của Hoa Kỳ. Chưa kể đến là biên giới và hệ thống chính trị, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa, ví dụ như thế giới nói rằng bây giờ chúng ta gặp sức lại và chế tạo ra một cái vaccine, thì cái phòng lab nào, cái phòng thí nghiệm nào gọi là có cái khả năng mà chứa cả mười mấy ngàn gọi là khoa học gia, chưa kể đến phòng chế tạo để thí nghiệm, và ai cũng muốn lấy cái vai trò lãnh đạo và ai cũng nghĩ là cái phương trình mình tốt, thì nó có một cái sự hận động đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là cái giai đoạn hiện tại là thế giới đang gọi là chạy đua để tìm đường đi đến một cái giải pháp, mà khi cái giải pháp đó là 1, 2, 3, hiện trời thì trên 126 với cái vaccine đang có cái gọi là cái khả năng thành công, nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ rằng nó sẽ chung quy lại chừng 3-4 cái vaccine là đi đến rồi chạy đến mức nó cuối. Thì giai đoạn đó là cái giai đoạn của gọi là Liên Hợp Quốc, hay là một công ty lãnh đạo của thế giới, một quốc gia lãnh đạo thế giới, mà cơ quan WHO thì hiện tại Hoa Kỳ đang gọi là bất tín nhiệm. Nhưng mà cơ quan WHO từ xưa tới giờ nếu mà được sửa đổi và được gọi là thế giới tín nhiệm, thì cơ quan WHO có thể yêu cầu rằng cái vaccine, cái phương trình đó hãy được phân phối và chia sẻ với quốc gia khác. Để chi? Để họ dùng cái phương trình thành công đó với một cái giá thành, chứ không phải là free. Ai muốn chia cái bí quyết của mình một cách gọi là hoàn toàn miễn phí. Để chi? Họ sẽ sản xuất dựa trên những cái phương trình thành công. Mà thành công đó tôi nghĩ là chỉ khoảng 3-4 cái vaccine. Mà nếu được như vậy cũng là mừng lắm rồi.
Dạ vâng. Về dân số thế giới hiện nay gần 8 tỷ người đó, thì nếu mà vaccine ra thì ít nhất cũng phải 8 tỷ liều, mà như ông nói là một thời gian sau nó lại mất đi khả năng miễn dịch, lại còn phải tiêm thêm một lần nữa. Vậy thì cái năng lực sản xuất nhu cầu thế giới cực kỳ lớn, tới cả chục tỷ liều vaccine như vậy, thì liệu cái năng lực sản xuất từ phòng thí nghiệm mà đưa ra sản xuất hàng loạt đó thưa ông, nó có gặp những cái trở ngại gì không ạ?
Vâng, thưa, rất là nhiều cái trở ngại thưa anh. Đó là một trong những cái điều mà bên khối Âu Châu họ đang đi song song, trong lúc vaccine đang được bào chế rất là mạnh và tiến triển, họ làm việc ngày đêm. Nhưng mà những cái cơ quan mà gọi là chế tạo ra hàng loạt tỷ đó, chính phủ đang đầu tư để làm như thế nào mà khi có rồi đó là họ sẽ làm liên tục, và họ có những cái nhiên liệu để bào chế vaccine đó, và có những cái lọ nữa. Như tôi đã trình bày, cái lọ là một cái chuyện mà mình không nghĩ là một vấn đề, nhưng mà vấn đề nan giải. Họ không có những lọ an toàn để giữ những vaccine đó, và chưa kể đến là chuyên chở và phân phối nữa. Thì những cái chiều hướng này nó đi song song là như vậy đó anh.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã kết thúc rồi, thì còn rất nhiều vấn đề tôi muốn trao đổi với giáo sư, nhưng mà trong cái khuôn khổ chương trình thì chúng ta không có đủ. Thì nếu quý vị có tiếp tục có vấn đề, có câu hỏi gì, bình luận gì thì quý vị xin đặt ở trên phần bình luận, thì giáo sư Lộc sẽ phản hồi cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thu Hữu Lộc đã đến với chương trình của chúng tôi ạ.
Dạ vâng, dạ sư rất hân hạnh, xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam thứ sáu vào tuần sau với câu chuyện kinh tế. Một lần nữa xin kính chào ông Lộc và kính chào quý vị.